đẹp thay bước chân những người loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong đề tài Thánh Đa Minh sứ giả tin mừng cứu độ, ngày thứ nhất chúng ta đã suy niệm về tin mừng đó là tin mừng gì. Tin mừng của Thiên Chúa Ngài muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Và đầu tiên người sứ giả phải thấu hiểu về tin mừng ấy để mới có thể chia sẻ cho anh em. Buổi thứ hai chúng ta đã nói đến đặc tính của người sứ giả, đó là phải xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn và gọi, gửi mình đi để bước vào trong trần gian, phải ra đi khỏi căn nhà của mình để đến với tha nhân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng chân dung của một vị sứ giả theo ý muốn của Thiên Chúa, dựa trên mẫu gương của Cha Đa Minh. Và để cho dễ nhớ cái nội dung, cái dàn bài, thì tôi cũng xin gửi đến cộng đoàn một câu lục bát. Nó cũng hơi vận không được ngon lành lắm, nhưng có thể là một khái quát giúp chúng ta dễ nhớ. Đó là thân thiện, tin tưởng, truyền thông, tận tâm, tử tế, tình thương, tín thành. Vâng, tất cả là những chữ T. Thân thiện, tin tưởng, truyền thông, đó cũng là chân dung của Cha Đa Minh để đi đến với con người. Lời đã đi vào trong trần gian, Đức Giêsu đã sử dụng ngôn ngữ của trần gian để nói về tình yêu của Thiên Chúa, và Ngài cũng gửi đến những sứ giả của Ngài sử dụng cái ngôn ngữ của trần gian. Nên cái con đường trao đổi, con đường thông tin, con đường truyền thông vẫn là một những con đường để giúp cho người ta nhận ra được lời của Thiên Chúa. Nhưng cái thái độ của những người ra đi như Cha Đa Minh thuở xưa, đó là một sự đồng cảm với con người, một sự thiết thân và gần gũi với con người, một sự thân thiện với con người. Hình ảnh của Cha Đa Minh tại vùng Albizor gặp một vị ông chủ quán ở đó, Ngài đã thức trắng đêm để chuyện trò với ông. Vâng, chúng ta thân thiện với môi trường, thân thiện với xã hội, thân thiện với cuộc sống, chính là chúng ta không lên án ai cả. Trước tiên chúng ta tin tưởng rằng mỗi con người đều được Thiên Chúa dựng nên và hướng đến điều thiện. Và khi con người không có hiểu biết được Thiên Chúa là bởi vì họ không có cơ hội để nghe được điều ấy. Thánh Phaolô ngày xưa đã từng nói, làm sao tin mừng có thể rao giảng nếu không có những người được sai đi. Và đúng thế, thân thiện cũng chính là một sự cảm thông với tất cả môi trường của chúng ta đang sống, với xã hội, với nền văn hóa mà chúng ta đang hội nhập. Và niềm tin tưởng của chúng ta đặt ở chỗ chính Thiên Chúa là đấng dẫn dắt lịch sử này. Chính Thiên Chúa là đấng vẫn ở trong lương tâm của con người. Chính Thiên Chúa vẫn là đấng khơi lên trong con người một cái khát vọng đi truy tìm chân lý, một khát vọng tìm đến điều thiện. Cha Đa Minh đã vì thế mà rời bỏ cái nơi sinh hoạt ổn định của mình để suốt ngày trên hành trình đến với những anh em lạc giáo. Và cái ý tưởng lập dòng của Ngài lúc đầu, sau khi đã thành công việc thuyết phục ông chủ quán, đó là giá mà có cả một tập thể đông đảo những con người thông thạo về giáo lý và can đảm quảng đại để ra đi, để đối thoại. Và niềm tin tưởng đó còn được biểu hiện một cách khá đặc biệt, đó là khi Cha Đa Minh trong những cuộc tranh luận với anh em lạc giáo, thì Ngài nhờ chính phía đối phương chọn trọng tài. Nghĩa là Ngài tin rằng nếu đó là chân lý thì mọi người đều có thể đón nhận được. Không phải tìm một người trọng tài là người phe của mình, nhưng mà khi nói mà người ta chưa nghe được, đó là bởi vì mình chưa biết cách nói. Hoặc khi nói mà chưa nghe được là bởi vì lời nói của chúng ta chưa đạt đến, hay là chưa cũng hiểu được cái tâm trạng của người nghe. Và chính vì thế cái con đường của anh em Đa Minh, dòng giảng thuyết, cũng chính là con đường sử dụng sách vở truyền thông để có thể thông báo về Thiên Chúa cho mọi người. Cuộc sống của người Kitô hữu của chúng ta trong tông huấn niềm vui tin mừng thì khẳng định rằng tất cả anh em đã đón nhận cái niềm vui từ tin mừng của Thiên Chúa, thì trước tiên tin mừng đó phải được thể hiện trong cuộc sống bằng cuộc sống của anh em. Người ta gọi đồng phục của người Kitô hữu là niềm vui. Bản thân của cuộc sống của chúng ta, mỗi người cũng sẽ là biểu hiện của những con người đã được ơn cứu độ. Và chúng ta giống như trong bài đọc hai ngày hôm nay, thư của Thánh Phaolô gửi cho Timôthêô để Ngài nhắn nhủ với người môn đệ của mình, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Dù người ta không chịu nghe đạo lý lành mạnh, người ta ngoảnh tai với chân lý, nhưng hãy thận trọng mọi sự, hãy làm công việc của người tin mừng và chu toàn chức vụ của mình. Vâng, thân thiện, tin tưởng, truyền thông. Nhưng vế thứ hai đó là tận tâm, tử tế và tình thương, tín thành. Tận tâm ở đây là cái cung cách của cái người được Chúa sai đi. Chúng ta đi là làm việc của Thiên Chúa, và bởi vậy chúng ta không nề quản vất vả, không có ngại với những người khách giờ thứ 24. Tôi thích dùng thuật ngữ đó là bởi vì một ngày chúng ta có 24 giờ, mà giữa đêm khuya lại có người đến cần nhờ đến chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn phải sẵn sàng. Tận tâm ở đây là sự sẵn sàng để trong bất cứ tình huống nào đó, và nhiều khi đó là một cơ hội mà nếu mình bỏ vượt qua thì không bao giờ có thể tìm lại được. Một người bạn đồng hành, một người đặt một câu hỏi, một người nào đó nhờ vả chúng ta một công việc, nếu chúng ta tận tâm, tức là đi theo con đường của Thầy Giê-xu đấng đã cúi xuống rửa chân cho anh em để thể hiện cái tinh thần phục vụ. Và yếu tố thứ hai tôi tạm gọi là tử tế. Tử tế ở đây cũng chính là cái cung cách sống của chúng ta đối với những người chung quanh. Nếu ở trên chúng ta tin tưởng nơi người khác, tin tưởng nơi thành tâm thiện chí của họ, thì vế thứ hai, bản thân của chúng ta làm thế nào để người khác có thể tin tưởng chúng ta được? Tử tế trong cuộc sống cũng chính là sống cái tin mừng công bằng và bác ái. Làm thế nào những người không phải cùng niềm tin với chúng ta gặp gỡ được một người tín hữu thì họ có thể an lòng, họ không sợ bị đánh lừa, họ có thể cậy nhờ, họ có thể gặp được lời an ủi, họ có thể gặp được một người bạn để tâm sự và đồng hành. Thế nhưng cái con đường để đòi đưa tin mừng đến với tất cả mọi người ngày hôm nay thể hiện một cách đặc biệt nhất, đó là khi người Kitô hữu sống cái giới răn lớn nhất của Thiên Chúa, đó là mến Chúa và yêu người. Con đường đi ra với thế giới cũng chính là cái con đường thể hiện tình thương và bác ái này. Để có thể loan báo tin mừng, giáo hội kêu gọi người tín hữu vượt ra khỏi cái căn nhà của mình để đi đến với những người nơi những vùng biên cương, nơi những người nơi những ranh giới của sự chết. Những con người bị ruồng bỏ, những con người đau khổ, những con người vất vả, những con người mà bị mọi người là khinh chê. Vâng, kể cả những người tội lỗi thì đó chính là con người mà hơn ai hết Thiên Chúa muốn cứu độ. Ngài khẳng định tôi đến không phải vì người công chính mà để cứu độ những người tội lỗi. Và yếu tố thứ bốn là tín thành. Tín thành ở đây đó là sự kiên nhẫn, sự trung tín với cái mệnh lệnh đã được đón nhận và kiên trì. Không phải vội vã để có kết quả, nhưng mà tín thành cũng chính là luôn trung thành với cái mệnh lệnh đã được trao phó, và chúng ta chờ đợi cách làm việc của Thiên Chúa. Thánh Đa Minh thuở xưa khi phái anh em của mình đi rao giảng thì cũng mỗi anh em có một cách phản ứng khác nhau, nhưng cha Đa Minh cũng rất là cương quyết. Đặc biệt, chúng tôi nhớ đến cái biến cố và được gọi là lễ hiện xuống của dòng ngày 15 tháng 8 năm 1217. Bây giờ có 16 anh em tụ họp lại, thì Ngài quyết định để phái anh em đi đến những thành phố lớn để rao giảng lập tu viện. Nhiều anh em lúc đó rất là e ngại. Nhiều người, ta gọi là những người uy tín ở trong xã hội bây giờ, như các vị giám mục cũng lên tiếng phản đối. Nhưng cha Đa Minh cương quyết để phái anh em đi. Ngài nói, hạt lúa nếu để trong bao thì nó sẽ mục nát, còn hạt lúa phải gieo xuống mới có thể sinh ngàn bông hạt. Có những anh em nhút nhát thì Ngài ra lệnh, tôi ra lệnh cho anh phải đi. Có những anh em bây giờ là còn là đòi hỏi những điều kiện, thì cha Đa Minh cũng chiều, nói theo từ bình dân của chúng ta, người anh em đòi hỏi có hành lý, có một ít tiền lặn vào túi, Ngài cũng chiều cho một ngân khoản. Có những em thì thốt lên rằng, thưa cha, con biết nói gì bây giờ? Thì Ngài khẳng định, con à, hãy đọc trong sách Đức Ái, Đức sách Bác Ái sẽ dạy cho con biết nói điều gì. Và ta biết đó, chính cha Đa Minh khi đi rao giảng, Ngài không ngại những cái chuyện khó khăn. Khi Ngài đến vùng các Cát Son, người ta từng kể, người ta chế giễu Ngài, người ta là nhét rơm vào chiếc áo, thậm chí trẻ con nhổ nước miếng còn ném đá nữa. Thế nhưng Ngài vẫn cứ đi đến cái vùng đất này. Và khi người ta hỏi tại sao Ngài không ở trên Paris, nơi được nhiều người kính trọng, thì Ngài trả lời, đúng thế, ở Paris được nhiều kính người kính trọng, nhưng chính nơi này là nơi mà Chúa muốn tôi, hay nói một kiểu khác, Thánh Thần Chúa yêu cầu tôi phải đến đây để rao giảng. Và chúng ta biết đó, con đường của Thánh Đa Minh mở ra và trải qua 8 thế kỷ, dòng Đa Minh và tất cả những người chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng cũng vẫn đang nối tiếp cái con đường đó. Giáo hội ngày hôm nay đang khẳng định mỗi người Kitô hữu phải tham gia một công trình lớn lao của giáo hội gọi là phúc âm hóa môi trường. Mệnh lệnh của Đức Giêsu gửi cho các môn đệ thuở xưa trước khi Ngài về trời, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu chính những người giáo dân ngày hôm nay không sống cái ơn gọi trong bí tích rửa tội của mình là ơn gọi ngôn sứ. Chính chúng ta trong môi trường mà chúng ta đang sống, chúng ta làm cho lời Chúa được vang vọng đến với những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong môi trường mà chúng ta làm việc, chúng ta có thể giới thiệu với Thiên Chúa cho những người mà chúng ta cùng đồng hành. Và như thế, cái lời loan báo ngày xưa đẹp thay những bước chân của những người loan báo tin vui bình an, đó cũng chính là lời gửi đến cho tất cả và từng người trong cộng đoàn của chúng ta. Cái bước chân bình an đó, của những người gieo vui bình an đó, là những bước chân từ nhà đi đến chợ, từ nhà đến trường học, từ nhà đến công sở. Đó là những bước chân đồng hành trên xe buýt, những động bước chân để đi với những người bộ hành trên lối đi. Đó cũng là có thể là những người mà chúng ta gặp gỡ, gặp tai nạn dọc đường mà chúng ta phải thể hiện tình bác ái. Đó là những người đang phản đối chúng ta để chúng ta trở thành một chứng nhân của lòng thương xót, sự khoan dung và tha thứ. Và đó cũng chính là môi trường xã hội rộng lớn này, Thiên Chúa đã gieo cấy vào đó vô số hạt mầm của lời Chúa. Chớ gì chúng ta cũng nhận ra được tiếng của Thiên Chúa trong môi trường, trong văn hóa, trong xã hội, để giới thiệu với tất cả mọi người về một Thiên Chúa không phải xa lạ, mà là một Thiên Chúa rất thân quen. Một Thiên Chúa ở trong những nền văn hóa đó, một Thiên Chúa vẫn trong cái lối sống của người dân đó. Thí dụ như ở Việt Nam của chúng ta, những cái khái niệm của Phật giáo lâu năm, của Khổng giáo lâu năm về nhân nghĩa lễ trí tín, về loại bỏ được tham sân si và sống bác ái đại đồng, đó là những hạt giống của tin mừng đã được gieo vãi trong nền văn hóa này. Đối với những người muốn xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, thì cái giấc mơ về tứ hải giai huynh đệ, bốn bể là anh em sẽ chỉ được hiện thực khi công nhận có một người cha trên trời. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta chiêm ngưỡng Thánh Đa Minh và chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta trở thành một sứ giả tin mừng của Thiên Chúa trong môi trường ngày hôm nay. Thân thiện, tin tưởng, truyền thông, tận tâm, tử tế và tình thương tín thành. Chớ gì được như vậy. Amen.